24. Các con thật ra thì mỗi một bài thật, một bài kệ đều có kèm một bài thần chú. Nhưng mà vì thấy cái bài thần, thầy thấy những cái bài thần chú cứ ở ngoài Bắc ấy thì in một thứ, trong văn chữ Nho in một thứ, mà miền Trung miền Nam ấy thì mỗi nơi lại in một thứ. Những cái bài thần chú nó không đồng nhau thì không biết cái bài nào là đúng. Là bởi vì đạo Phật truyền sang nước Tàu, mà xứ Tàu người ta rộng lắm, cho nên cái tiếng nói ở Vân Nam nó khác với tiếng nói ở Quảng Đông, mà tiếng nói ở tỉnh Quảng Đông ấy, nó lại khác với tiếng nói ở tỉnh Quảng Tây. Thế thành ra chúng ta ở Việt Nam ấy, với khách ở bên Tàu mà đọc thì đọc những cái bài thần chú của tỉnh Quảng Đông ấy, nó lại khác, mà đọc cái bài thần chú của tỉnh Quảng Tây ấy, nó lại khác. Tuy là cũng là bài thần chú ở bên Ấn Độ, nhưng mà tiếng của người Quảng Đông nó khác, tiếng người Quảng Tây nó khác, tiếng ở Vân Nam nó khác. Đấy là thầy mới nói có ba nơi, còn thật ở bên Tàu thì có thể cả đến mười mấy thứ. Thế cho nên chúng mình bây giờ nói về văn hiển giáo thì mình hiểu nghĩa, cho nên rằng cái tiếng nói ở Quảng Đông nó khác, ở Quảng Tây nó khác, nhưng mà cái nghĩa, mình lấy cái nghĩa mình dịch sang tiếng Việt, thế thì nó dễ, thì nó đồng, nó dễ hiểu. Còn bây giờ thần chú lại không có nghĩa. Mình cứ lấy cái âm thanh mà đạo Phật truyền sang bên Tàu, nó thành ra 14 thứ tiếng. Thế cho nên cái thần chú mà chúng mình đọc là nó không thể nào mà biết cái bài nào là đúng, mà thực ra thì chả bài nào đúng. Bởi vì người Tàu người ta phiên âm lại tiếng Ấn Độ rất khó. Tiếng Ấn Độ thì toàn những tiếng uốn lưỡi, ri, ra, si, những cái chữ mà người ta uốn lưỡi. Mà tiếng Tàu thì hoàn toàn không có cái sự uốn lưỡi. Cho nên người Tàu người ta phiên âm, bây giờ lại mình lại sang tiếng Việt Nam mình nữa, nó lại thành cái tiếng Khmer. Cho nên thầy thấy nó mình mất thì giờ mà nó không đúng. Cho nên thầy bỏ bớt những các cái bài thần chú có mỗi nơi một kiểu. Chỉ có bài thần chú nào mà thầy thấy Bắc Trung Nam đồng nhau một thứ thế thì thầy mới để. Còn mỗi bài một kiểu thì thôi thầy bỏ bớt, thầy bỏ đi. Vì vậy cho nên ở đây những bài thần chú ở đây không có. Thì khi các vị giới sư có sát hạch thì các con cứ nói rõ như thế. Vì như vậy cho nên thầy viết vào bài, và thầy khuyên các con bây giờ chúng ta đã tu tịnh độ thì bây giờ đọc có một bài thần chú vãng sanh thôi. Các bài kệ mà không có thần chú thì thầy khuyên các con cứ tụng một bài thần chú vãng sanh. Đã muốn vãng sanh thì nó phải thanh tịnh cả thân cả miệng cả ý. Mà nó thanh tịnh cả thân cả miệng cả ý thì dù con rửa tay hay con rửa cái gì nó cũng là sạch sẽ. Cho nên thôi bây giờ xin tụng một bài thần chú để cho các con đỡ cái đầu óc học những cái bài thần chú nó cứ lung tung như thế. Mà bây giờ ngồi ở đây ấy, đọc như thế này, đến ngày mai người khác người ta lại đọc cái bài thần chú khác, tuy cũng một việc, bởi vì ở bên Tàu nó nhiều thứ tiếng. Bên thầy nói các con nhận nghĩa không? Đấy, cho nên khi mà lên người ta có, các ngài có sát hạch có hỏi thì cứ đọc cái bài này xong là đọc luôn, đọc một bài kệ, ví dụ như kệ ban nãy vừa đọc đó, kệ khi đại tiểu tiện hay là khi tới nước đó, khi rửa tịnh thì các con cứ đọc một bài thần chú vãng sanh, đọc bài kệ xong là đọc bài thần chú vãng sanh. Thì thưa với các ngài là cái như nó như thế ở trong sách thầy con toát yếu lại. Thầy con dặn rằng bây giờ tu tịnh độ thì cứ đọc một bài thần chú vãng sanh cho nó được đều cả. Nhưng mà cái lý do tại lần sau thầy bỏ là vì cái lý do như thế. Bởi vì cái bài thần chú ở bên Ấn Độ là một thứ chữ, từ bên Tàu dịch sang bên Tàu các vị Quảng Đông dịch sang tiếng Quảng Đông, các vị Quảng Tây dịch tiếng Quảng Tây, các vị Vân Nam dịch tiếng Vân Nam. Thế nó thành ra, đọc lên đối với chúng mình nó thành ra những bài thần chú khác nhau. Thế cho nên bây giờ chúng mình học như thế nó, thầy thấy nó vừa mỏi nhọc cái đầu, tạp loạn nhiều thứ, mà rồi cũng nó lại không đúng. Cái âm thần chú đã không hiểu nghĩa, chỉ lấy âm thanh mà cái âm thanh lại sai. Cho nên thầy bỏ bớt thì cho nó đỡ, cho nó đỡ rộn. Mà các con cứ trì một bài thần chú vãng sanh làm cốt yếu. Thì con giải nghĩa cái bài con đã đọc xong rồi, để bây giờ con nhận nghĩa từng câu. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hoàn, rồi đến A Na Hàm. Thế là quả thứ ba là người ta sửa soạn, người ta chứng A La Hàm. Thì Khương Tạng con có nhớ cái gì không? Ngài đã làm cái gì không? Sao? Thì Ngài chuyên tụng kinh Hoa Nghiêm, cho nên Ngài mới thấy cái bộ tịnh hạnh cái lợi ích. Mà tuy rằng là cái công đức thì là viên giáo, nhưng mà cái người sơ tâm có thể làm được và hiểu được. Thế cho nên Ngài lấy ra Ngài cho chúng mình học. Đấy. Thì khi bây giờ Ngài còn là cư sĩ, Ngài tới cái Ngài cầu Bồ Tát giới, thì chúng tăng mới nói với cái ông, với Ngài Thích Ca Di Đà La đó. Chúng tăng thường sao?
Chúng tăng đưa ra ngay là chúng tăng là được tổng kinh Hoa Nghiêm và dạy giảng kinh thần rộng.
Ờ, tuy bây giờ mới cầu giới, nhưng mà người ta đã tụng kinh Hoa Nghiêm, ta đã giảng được kinh Phạm Vọng. Thế cái ông Phạm Tăng này kinh ngạc, Phạm Tăng đây là vị nào?
Phạm Tăng đây là Ngài Thích Ca Di Đà La.
À, sao gọi Ngài là Phạm Tăng? Ngài là từ xứ Ấn Độ, mà xứ Ấn Độ là cái xứ có Phật giáng sanh, cho nên gọi là nước Phạm. Phạm là cái nước thanh tịnh, cái cõi đất thanh tịnh gọi là Phạm. Thế thì Ngài Thích Ca Di Đà La đây Ngài nói gì? Tại sao Ngài lại kinh ngạc? Một cư sĩ mà tụng được kinh Hoa Nghiêm mà lại còn giải nghĩa kinh Phạm Võng nữa. Thế cho nên Ngài bảo làm sao?
Ngài mới bảo là tổng kinh Hoa Nghiêm đã công dụng khó lường. Ngài nói là cách
huống kia còn giải được nghĩa nữa. Người mà tụng kinh Hoa Nghiêm cứ tụng thôi, phát tâm tụng thôi cũng đã công đức lớn lắm, huống chi là còn hiểu được nghĩa mà để lại còn giảng được ra nữa. Đây Ngài nói phẩm tịnh hạnh 140 lời nguyện gói tròn Bồ Tát giới rồi. Thế là Ngài nói làm sao? Nghĩa là cứ đọc cái phẩm đó mà y theo đó mà làm thì đó là gói tròn, đó là giới Bồ Tát có đủ ở trong ấy rồi. Tây Quốc danh đồn, ai đọc kinh này, Tây Quốc là xứ nào nhỉ? Thì ở Ấn Độ có đồn sao? Chúng nó được lên cõi trời. Thì nghĩa là cái công đức của kinh Hoa Nghiêm ở bên Ấn Độ người ta ca ngợi lắm, cho nên người ta đồn với nhau thế, chứ không phải là lời ở trong kinh Phật nói ra. Đây là người ta đồn với nhau, bởi vì người ta quý kinh Hoa Nghiêm lắm, cho nên người ta đồn với nhau rằng ai mà tụng kinh Hoa Nghiêm thì cái nước rửa tay của cái người ấy mà thấm vào cái con kiến nào thì con kiến nó cũng có được lên cõi trời. Con kiến mà còn được lên cõi trời, huống chi là cái nước ấy mà vẩy vào người nào thì cái người ấy cũng được lên cõi trời. Nhưng mà nhớ là đây là cái lời đồn, tức là nói chuyện với nhau, bàn với nhau như thế, là khen ngợi cái công đức của kinh như thế, chứ không phải là lời ở trong kinh nói.